Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đi đến một thành kia gọi là Na-in. Có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa Giêsu chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi Chúa Giêsu lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Chúa Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Chúa Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người." Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Kinh Thánh có thể nói là một cuốn sách lịch sử về tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Mối tương quan đó luôn luôn được thể hiện một cách cụ thể qua những lần Thiên Chúa gặp gỡ con người và con người gặp gỡ Thiên Chúa, con người gặp gỡ Thiên Chúa qua những người đại diện của Thiên Chúa, qua các ngôn sứ và như anh chị em biết đến thời sau hết là qua người con một, chính Chúa Giêsu Kitô. Và yếu tố nền tảng trong tất cả các cuộc gặp gỡ đó bao giờ cũng là lòng cảm thương của Thiên Chúa dành cho con người. Và nhờ lòng thương cảm của Thiên Chúa dành cho con người đó mà kết quả của cuộc gặp gỡ luôn đưa tới niềm vui và sự sống cho con người. Gặp gỡ, cảm thương, niềm vui sống như thế được phản chiếu một cách rõ ràng qua hai cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ thứ nhất giữa tiên tri Elia, người của Thiên Chúa, và bà quá thành Sarepta. Cuộc gặp gỡ thứ hai là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một bà quá khác ở thành Na-in mà phụng vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật hôm nay vừa kể lại cho chúng ta nghe. Thưa ông bà và anh chị em, đối tượng mà Thiên Chúa đến gặp gỡ trong hai trường hợp trên đều là các bà quá. Và là những bà quá có hoàn cảnh hết sức là bi thương, thê thảm khi đang phải khóc lóc bên xác con trai của mình. Có lẽ quý ông bà, anh chị em cũng nên biết rằng trong lối sống, trong văn hóa của người Do Thái thời xa xưa đó, những bà quá, những người quá bùa bị xem chẳng ra gì hết. Họ chỉ còn chỗ dựa duy nhất là nơi những người con. Thế mà những bà quá trong bài, trong lời Chúa ngày hôm nay còn thê thảm hơn nữa khi mà cái chỗ dựa duy nhất là con trai của mình nay cũng không còn. Có thể nói những bà quá này đã mất tất cả, không chỉ mất con mà ngay cả đến cuộc sống tương lai của họ cũng là đêm đen mịt mù vô vọng. Trước viễn cảnh tương lai đen tối như vậy, chúng ta có thể hiểu được thái độ phản ứng của hai bà quá trên, mà theo tôi hai thái độ đó cũng thường là thái độ của con người chúng ta. Thứ nhất là thái độ than trách Thiên Chúa hay là kêu trời. Bà quá thành Sa-rép-ta trong bài đọc 1 là một bà quá người dân ngoại, không biết Thiên Chúa là ai. Bà đã kêu trách ngôn sứ Elia bởi vì bà cho rằng ngôn sứ Elia, tức là người của Thiên Chúa, đã đến nhà bà và bà đã tiếp đón, bà cho cư ngụ, bà cho ăn uống. Và bởi vì bà đã tiếp đón người của Thiên Chúa cho nên tự nhiên bà có một mối liên hệ với Thiên Chúa. Và bà cho rằng bởi vì bà có liên hệ với Thiên Chúa, thế là Thiên Chúa nhớ lại những lỗi lầm ngày xưa bà đã phạm. Và bây giờ vì nhớ lại những tội lỗi của bà nên Thiên Chúa trừng phạt bà qua việc cho con trai bà phải chết. Bà ước gì bà đừng đón tiếp người của Thiên Chúa chẳng có mối liên hệ gì với Thiên Chúa là xong. Nay tự nhiên có mối liên hệ với Thiên Chúa và tự nhiên Thiên Chúa nhớ lại lỗi lầm của bà và bà bị trừng phạt. Nhưng trước thái độ than trách của bà, ngôn sứ Elia đã kêu cầu Thiên Chúa cứu sống con trai của bà để chứng minh cho bà thấy rằng bà đã sai, bà đã hiểu lầm rồi. Thiên Chúa chẳng bao giờ nhớ những lỗi lầm xưa, vì Thiên Chúa của chúng ta là đấng chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Thái độ thứ hai, thương bà anh chị em, là thái độ tuyệt vọng. Bà quá ở thành Na-in trong bài tin mừng lại có thái độ hoàn toàn ngược lại với bà quá ở trong bài đọc 1. Bà quá này cũng mất con, đang đưa tang con, đang đưa đám con, nhưng bà này lại chẳng hé môi, không than trách, cũng chẳng nguyền rủa. Bà chỉ biết một điều là khóc, khóc trong nỗi tuyệt vọng, khóc đến độ mà Chúa Giê-xu phải động lòng trắc ẩn và an ủi bà: thôi bà đừng khóc nữa. May sao trong lúc tuyệt vọng nhất, thất vọng não nề như thế thì Chúa Giê-xu đã xuất hiện và đến gặp gỡ bà. Kết quả tin mừng kể cho chúng ta biết con trai của bà cũng được Chúa Giê-xu cứu sống. Thưa ông bà anh chị em, cả hai thái độ của hai bà quá, dù là kêu trách hay khóc lóc tuyệt vọng, thì nó vẫn chỉ ra rằng họ đã bó tay, họ đã chẳng thể làm được gì nữa, mọi sự đã vụt khỏi tầm tay, con mình đã mất, và thật sự là không biết làm gì và chẳng thể làm gì. Nhưng chính lúc họ đau khổ tuyệt vọng như vậy thì Thiên Chúa đã xuất hiện và ra tay cứu chữa. Thiên Chúa của chúng ta, thương bà anh chị em, qua phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay trình bày cho chúng ta thấy Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa vô tình. Thiên Chúa không hề vô tình như một số người đã nghĩ. Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa im lặng. Tôi thất vọng Thiên Chúa của tôi, bởi vì tại sao tôi đau khổ thế này Chúa vẫn không xuất hiện. Rất nhiều người, thưa anh chị em, hẳn là chúng ta cũng từng có những lúc rơi vào suy nghĩ như vậy, khi chúng ta đau khổ, khi chúng ta thất vọng. Và nhiều người đã đánh đố Thiên Chúa, Nếu bây giờ Chúa cho tôi một dấu hiệu nào đó, một dấu chỉ nào đó, tôi sẽ tin ngay. Nhưng mà kìa, tại sao Thiên Chúa vẫn im lặng? Có một câu chuyện kể rằng có một chàng trai kia không tin vào trời cao, không tin Thiên Chúa gì cả. Thấy một bà bán rau ở ngoài chợ cứ lầm rầm cầu nguyện, đọc kinh. Chàng thanh niên mới nói, làm gì có Chúa mà bà cầu nguyện, tôi không tin có ông Chúa nào hết á. Đây nè, tôi đứng đây nè, tôi thách đó, nếu có ông Chúa đó, ông Chúa ngon, ông Chúa cho sét đánh chết tôi đi. Thách thức Thiên Chúa như vậy. Và thưa ông bà anh chị em, chuyện xảy ra là không có gì xảy ra hết trơn. Và chàng trai càng đắc ý nói, thấy chưa, làm gì có Thiên Chúa, nếu có Thiên Chúa tôi thách đố như vậy, Thiên Chúa phải làm gì chứ, tại sao tôi thách như vậy mà không làm gì. Thì bà bán rau, bà cụ bán rau mới nhỏ nhẹ nói với anh ta thế này: này anh, nếu bây giờ con anh đưa cho anh một con dao và nó bảo bố chém con đi, anh có chém nó không? Thì anh ta trả lời, tôi có bị điên đâu mà tôi chém con tôi, cái bà này vớ vẩn. Bà cụ mới từ tốn, Thiên Chúa còn thương anh hơn cả anh thương con anh nữa. Thương bà anh chị em, có những lúc có thể vì đau khổ, vì mệt mỏi, vì thất vọng, chúng ta đã có thái độ kêu trách Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa ra như cứ im lặng mãi. Nhưng thương bạn chị em, không phải vậy. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay xác định cho chúng ta biết Thiên Chúa không vô tình, Thiên Chúa chỉ chờ đợi. Và thương bạn chị em, thật sự thì cuộc đời rất là tươi đẹp, nhưng khó khăn cũng không thiếu. Và hẳn là nhiều lúc nó khiến chúng ta bó tay. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng gánh nặng cuộc đời Thiên Chúa không để cho ai vác, một mình họ. Và không để gánh nặng đó có bao giờ vượt quá sức của họ. Thiên Chúa chỉ cần khi chúng ta tưởng như quỵ ngã, thì thương bạn chị em sẽ có một sức mạnh nâng chúng ta dậy, cùng chúng ta đi tiếp. Nhưng bài học lời Chúa ngày hôm nay không chỉ dừng lại ở việc chúng ta tin nhận Thiên Chúa của chúng ta là đấng có lòng thương cảm và không bỏ rơi chúng ta bao giờ, mà bài học trong lời Chúa ngày hôm nay còn hướng chúng ta đến một điều tích cực là thi hành lòng thương cảm. Rõ ràng, thưa ông bà anh chị em, thế giới này không ai là một hòn đảo. Chúng ta sinh ra và lớn lên ở trong cuộc đời để sống những mối tương quan. Chúng ta được mời gọi để gặp gỡ, để sống thân tình với Chúa, với cha mẹ, với anh chị em, với họ hàng bà con, với hàng xóm láng giềng, với bạn bè đồng nghiệp và với tất cả mọi người. Và lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy xây dựng tất cả các mối tương quan đó ở trên nền tảng là lòng thương cảm. Nơi lòng thương cảm, chúng ta sẽ tìm thấy sự kiên nhẫn, khoan dung, thông cảm và tha thứ. Chính những điều này mới thật sự đem lại cho cuộc sống chúng ta niềm vui và bình an. Thưa anh chị em, để có thể sống với lòng thương cảm như thế, tôi cũng hiểu là chúng ta sẽ phải hy sinh nhiều lắm, nhất là trong khung cảnh xã hội hôm nay, vốn đang dạy cho người ta sống bon chen, chụp dịch, rừng rưng và vô cảm, xem mọi chuyện ra như chẳng liên hệ gì đến mình, chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Chuyện quê hương đất nước, chuyện đau khổ của anh chị em, chuyện thiên tai lũ lụt, chuyện tai nạn của những người này, những người khác, chúng ta thấy nó ở ngoài mình, nó không phải là của mình, nó không dính dáng đến đời mình. Và nếu có ai đó cùng lắm là chép miệng, tội nghiệp quá, rồi xong. Thương bạn chị em, trước những nỗi khốn cùng của người khác, lối sống vô cảm dửng dưng này không những đi ngược lại với giáo huấn của lời Chúa ngày hôm nay, mà còn làm cho con người ngày càng đánh mất chính mình, đánh mất phẩm giá và đánh mất tấm lòng vốn là quà tặng rất quý giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Vậy, thưa anh chị em, đã đến lúc chúng ta cần phải trình bày cho thế giới biết về niềm vui của đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúng ta vui không phải là vì chúng ta không có đau khổ trong cuộc đời, nhưng mà thưa, chúng ta vui vì chúng ta có Chúa đồng hành với chúng ta trong những đau khổ đó. Chúng ta vui vì Chúa xót thương chúng ta. Chúng ta vui vì chúng ta cũng có lòng xót thương anh chị em mình. Vậy nếu có ai đó thấy mình, lời Chúa hôm nay chất vấn, thấy mình còn chưa đủ lòng, chưa đủ quan tâm, thì cùng với Chúa Giêsu Thánh Thể trên bàn thờ trong thánh lễ hôm nay, chúng ta xin Chúa biến đổi trái tim chai đá của chúng ta thành một trái tim bằng thịt, một trái tim biết rung động trước nỗi đau của anh chị em mình. Và khi trái tim biết rung động thì khối óc sẽ chỉ cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen. Mời anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng Đức.